Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay 31 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine cho trẻ em.
Hôm nay, huyện đảo Phú Quốc sẽ hoàn thành mũi 2 cho 100% người dân trên đảo.
Từ ngày hôm nay, hành khách khi đi tàu chỉ cần khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC COVID.
Xả súng làm 7 người thương vong tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, ở phần sàng lọc, bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em gồm nội dung đo thân nhiệt, nhịp tim và 8 nội dung khám sàng lọc. Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ, trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi tất cả đều không có điểm bất thường và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Hôm nay 31 tháng 10, tỉnh Bình Dương dự kiến bắt đầu đợt tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo thống kê của địa phương, tỉnh có 180.000 trẻ trong độ tuổi này, trong đó sẽ ưu tiên tiêm cho 58.000 trẻ em từ 15 đến 17 tuổi tiêm trước. Kế hoạch tiêm chủng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11, triển khai đồng loạt tại các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm y tế, trạm y tế, huyện thị.
Hôm nay, huyện đảo Phú Quốc đã huy động gần 1.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia tiêm chủng cho hơn 140.000 người dân trên đảo. Theo dự kiến, vào cuối giờ chiều nay, 100% người dân trên đảo sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi 2. Đây là tiền đề để ngày 20 tháng 11 tới đây, Phú Quốc sẽ đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên.
Tại Phú Yên, mỗi địa phương sẽ tùy thuộc vào cấp độ dịch để cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày mai mùng 1 tháng 11. Với phương châm an toàn thì mới đi học thì phải an toàn. Nên tỉnh Phú Yên chỉ thực hiện tổ chức đi học trở lại khi tình hình dịch COVID-19 tại địa phương đã được kiểm soát, các trường học đã triển khai đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống dịch theo quy định hiện hành.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến nay thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hơn 3.086 tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 2.690 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là gần 395 tỷ đồng. Riêng với 3 nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, toàn thành phố đã hoàn thành công tác chi trả tổng kinh phí hỗ trợ hơn 282 tỷ đồng cho trên 282.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng này.
Sáng nay, báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho thấy, trên địa bàn vừa tiếp tục phát hiện thêm 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này có 7 trường hợp được ghi nhận tại một công ty ở khu công nghiệp Quang Châu. Như vậy, tính từ ngày 26 tháng 10 đến nay, huyện Việt Yên đã ghi nhận 39 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn nửa số ca mắc là công nhân.
Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày vừa qua tiếp tục diễn biến phức tạp với số trường hợp F0 ghi nhận đang tăng lên. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận 414 trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 143 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Như vậy, liên tục trong 2 ngày qua, mỗi ngày Bạc Liêu ghi nhận hơn 400 F0, trong đó có gần 150 F0 trong cộng đồng.
Còn tại tỉnh Hậu Giang, tính từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, tỉnh này đã ghi nhận thêm 168 ca mắc mới. Toàn tỉnh hiện có 11 ổ dịch trong cộng đồng.
Thành phố Cần Thơ cũng vừa thông báo chỉ trong một tuần, Cần Thơ đã phát hiện 786 ca mắc COVID-19. Ngoài hai ổ dịch lớn trong các nhà máy xí nghiệp, còn có hàng trăm ca trong cộng đồng. Dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, khiến cho người dân vô cùng lo lắng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định, từ ngày hôm nay 31 tháng 10, hành khách đi tàu chỉ khai báo di chuyển trên ứng dụng PC COVID, không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách. Cụ thể, đối với hành khách, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, hành khách khi đi tàu chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC COVID, phần khai báo di chuyển nội địa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92 về hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng theo tinh thần nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện các cục thuế trên toàn quốc đang khẩn trương triển khai các công tác nghiệp vụ để chính sách miễn giảm thuế đến với các đối tượng được thụ hưởng sớm nhất.
Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận sơ bộ đợt ra soát hành chính lần thứ tư cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 đối với sản phẩm ống dẫn dầu có xuất xứ từ Việt Nam. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến cáo trường hợp các doanh nghiệp mới có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng ống dẫn dầu sang Hoa Kỳ có có thể yêu cầu DOC rà soát theo cơ chế nhà xuất khẩu mới để được hưởng mức thuế riêng rẽ.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 14 tháng 10, nhiều hoạt động dịch vụ được mở lại tại Hà Nội, trong đó có các bảo tàng, công viên, cơ sở lưu trú du lịch được mở cửa đón khách trở lại. Lượng khách đến vẫn còn khá ít, tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần. Trong điều kiện phát triển du lịch bình thường mới, năm 2022 dự kiến khách du lịch đến Hà Nội đạt từ 10 cho đến 12 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 cho đến 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8 cho đến 10 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Chuyển sang các thông tin thời sự quốc tế, thủ lĩnh tối cao Taliban Ayatollah Akhundzada vừa có cuộc phát biểu dài khoảng 10 phút với những người ủng hộ và các binh sĩ của lực lượng Hồi giáo vào ngày hôm qua 30 tháng 10. Sự kiện mà ông Akhundzada tham dự diễn ra tại thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan. Khi Taliban công bố chính phủ lâm thời hôm 6 tháng 9, ông Akhundzada không giữ chức vụ chính thức nào. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Taliban cho hay Akhundzada là thủ lĩnh tinh thần của chính quyền mới và có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề.
Trong ngày họp thứ hai, ngày 31 tháng 10, các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Rome, Italia, phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vượt qua bất đồng để đưa ra cam kết về cách thức ứng phó với tình trạng ấm lên trên toàn cầu. Dẫu vậy, nhiều nhà hoạt động về khí hậu vẫn hy vọng rằng trong những giờ cuối cùng tranh luận, các nhà lãnh đạo G20 có thể đạt được một số tiến triển.
Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cam kết giảm 50% lượng khí thải ròng của New Zealand vào năm 2030 so với mức của năm 2005. Thủ tướng Ardern và Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu James Shaw đã công bố mục tiêu mới trong tuyên bố hôm 31 tháng 10, một ngày trước khi hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 khai mạc tại Glasgow của Anh.
Sáng ngày 30 tháng 10 theo giờ Mỹ, một vụ xả súng đã xảy ra trong một buổi tiệc Halloween tại thành phố Sacramento, thủ phủ của bang California, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trên kênh tin địa phương Fox 40, cảnh sát thông báo họ đã nhận được thông tin về vụ xả súng trước 1 giờ sáng, theo giờ địa phương, tại một cơ sở thương mại khi cơ sở này đang tổ chức buổi tiệc có sự tham gia của hàng trăm người.
Ngày 30 tháng 10, American Airlines, hãng hàng không của Mỹ cho biết hãng này đã hủy hàng trăm chuyến bay được lên lịch vào cuối tuần do thiếu nhân viên và điều kiện thời tiết bất lợi. Thông báo của American Airlines nêu rõ hãng đã phải hủy tổng cộng 500 chuyến bay trong ngày 30 tháng 10 và hơn 300 chuyến trong ngày 31 tháng 10, sau khi 376 chuyến khác đã bị hủy hôm 29 tháng 10.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin văn hóa, giải trí cuối tuần. Việc chiếc mũ quan nhất phẩm thời Nguyễn nguyên vẹn được một người mua đấu giá với giá 600.000 euro, tương đương 16 tỷ đồng ở Tây Ban Nha vào tối ngày 28 tháng 10 đã gây ra sửng sốt đối với mọi người.
Phiên đấu giá hôm 30 tháng 9 của nhà Agoutis Pháp đã gõ búa nhiều tác phẩm mỹ thuật và cổ vật Việt Nam với giá rất cao. Trong đó, món đồ khiến hầu hết các nhà sưu tầm cổ vật trong nước ngạc nhiên vô cùng chính là tô sứ ký kiểu tam thai thính triều. Hiện vật này vẽ cảnh của chùa Non Nước Đà Nẵng kèm bài thơ của chúa Minh Nguyễn Phúc Chu với đường kính 19,5cm do triều chúa đặt làm ở Trung Quốc về dùng này có giá sàn là 3.000 euro. Ban đầu được giới sưu tầm trong nước đoán giá không quá 800 triệu đồng. Thế nhưng giá gõ búa lên tới 67.000 euro, khoảng 1,8 tỷ đồng, chưa kể thuế phí, khiến giới cổ ngoại trong nước sửng sốt.
Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, cổ vật liên quan đến Hoàng Triều Việt Nam, đặc biệt là đồ sứ ký kiểu Lê Trịnh và thời Nguyễn, giá cả tăng như phi mã. Bắt đầu từ trong nước, sau đó lan ra nước ngoài và thể hiện rõ nhất thông qua các cuộc đấu giá quốc tế.
Sau khi phát hành album vào ngày thứ 6 vừa qua, các nhà phê bình âm nhạc cho rằng Ed Sheeran đang bị mắc kẹt với công thức thành công của chính mình. Theo các nhà phê bình, Ed dường như mắc kẹt với công thức thành công của mình với những ca từ chân thật trong các ca khúc của album mới, trong khi đó tờ Telegraph của anh có vẻ thẳng thắn hơn. Theo một số sở thích, Sheeran sẽ trở nên ngô nghê và sáo mòn. Tuy nhiên, những gì anh ấy làm tốt về cơ bản là không thể chối cãi. Đó là cung cấp các bài hát đáp ứng nhu cầu cảm xúc của những khoảnh phổ thông. Telegraph cho album thứ tư của Ed Sheeran 4 sao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mở cửa trở lại và chấp nhận sống chung an toàn với dịch COVID-19, đó là lựa chọn của một số nước để thoát khỏi đại dịch hiện nay, thay vì chờ đến lúc đại dịch kết thúc, điều chưa thể nói trước được vào thời điểm này.
Quyết tâm mở cửa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Vậy các quốc gia sau thời gian dài giãn cách đã đón nhận thời khắc mong chờ này như thế nào? Và họ phải làm gì để sống chung an toàn với dịch bệnh? Câu chuyện này sẽ đến với quý vị và các bạn ngay sau đây.
Sau 11 tháng, các con phố của Tokyo, Nhật Bản bắt đầu có tiếng đông vui, náo nhiệt của du khách. Hàng quán bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Những khoảnh khắc rất đời thường nhưng bất cứ ai cũng mong chờ. Bà Shigeko Yukawa, một tiểu thương kinh doanh nhà hàng tại Tokyo cho biết, cuộc sống bình thường trở lại là thứ mà bà và người dân Tokyo mong chờ trong cả một thời gian dài vừa qua.
Chúng tôi phải đóng cửa hơn 2 tháng rưỡi rồi, khoảng thời gian thật tồi tệ, cảm giác để đón tiếp khách thật tuyệt vời, cả nhân viên trong quán cũng vậy.
Không chỉ riêng bà Yukawa, những thực khách như ông Yuji Shidara cũng cảm thấy vui mừng.
Cảm giác được thưởng thức đồ ăn, đồ uống ngay tại quán rất là hạnh phúc. Mọi thứ đều rất tươi ngon và đặc biệt là được ăn tại đây, có nghĩa là chúng ta thấy an toàn và yên tâm.
Bang New South Wales, Australia sau 100 ngày phong tỏa cũng đang hồi hộp chờ đón đến thời điểm nới lỏng giãn cách. Các nhà hàng đồ ăn, đồ uống đang tấp nập chuẩn bị nhân sự, thực đơn để đón thời khắc được mong chờ này. Ông Dominic Perotet, thủ hiến bang New South Wales, Australia nói:
Niềm tin kinh doanh là cách để vực dậy nền kinh tế, nhưng quan trọng là phải thực hiện nó một cách an toàn. Hơn 100 ngày thử thách vừa qua đủ để chúng ta thấy giá trị của việc gỡ bỏ phong tỏa hiện nay.
Ông Daniel Andrews, thủ hiến bang Victoria, Australia cho biết, việc Australia đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số từ 16 tuổi trở lên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở cửa lại đất nước. Australia cũng đang lên kế hoạch cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được tự do xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Australia kể từ tháng 11 tới.
Giờ đây người dân có thể chuẩn bị cho những cuộc hẹn bên ngoài, đặc biệt là từ tháng 11. Chúng ta có thể chào đón các bạn bè quốc tế đã tiêm đủ vaccine và có xét nghiệm đầy đủ.
Việc đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng vaccine đã giúp chính phủ các nước có tầm nhìn lạc quan hơn và linh hoạt hơn về cách đối phó với dịch bệnh. Phòng chống dịch và duy trì nếp sống bình thường trong điều kiện an toàn là biện pháp nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên thế giới. Bởi lẽ, việc khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cũng là yếu tố sống còn để mỗi quốc gia vững vàng hơn trong cuộc chiến chống COVID-19.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một tối cuối tuần bình yên bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.